Sư nhớ cả hạng luật sư thứ nhất là thuộc từ giới kinh cho đến 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Cái đại nhị luật sư là từ cái giới kinh cho đến 90 tội đọa là đại nhị luật sư. Đại tam luật sư là thuộc nguyên hết bộ giới kinh của tỳ kheo 250 giới. Còn đại tứ luật sư là thuộc hai bộ tỳ kheo ni, và đại ngũ luật sư là thuộc hai bộ rành hết vấn đề tạng luật. Đó là năm cái hạng luật sư. Đại chúng nhớ là nói vậy để khuyến khích rằng chúng ta trẻ học được lúc nào lên học, thành cái lúc này lúc mà đại chúng lên núi báo là mà tìm là mang nhặt những cái gì mà có quý ở trên núi báo đó mình đem về, chứ để là qua cái giai đoạn cái tuổi của mình rồi khó lắm. Bây giờ cỡ tuổi này mà thầy nó ngầu lại muốn học bài kệ 4 câu cũng lâu lắm, thời gian lâu lắm nó mới thuộc đó. Tại vì cái thời gian thành trụ huệ không thì không bao giờ mà nó là thay đổi được. Nên đại chúng nhớ cái lúc nào mình học được thì cố gắng những cái gì không cần thiết mình buông bỏ để học. Thầy sợ nhất là khi mình xuất gia mà mình dốt ở ngoài thế gian thì được, còn dốt kinh điển nó hơi kỳ, nhất là cái đường lối tu hành của mình. Phật tử đến hỏi một câu gì mình nói không chạy không trôi, hoặc giả là ta muốn tu cái pháp môn nào đó, cái đường hướng nào đó, mình nói sai đi, chỉ dẫn sai, rất sợ nhân dân vấn đề kinh điển. Đại chúng là ai cũng biết, ví dụ như nói ngài đệ tử của tổ Bách Trượng á, chỉ một chữ thôi mà 500 đời làm hồ ly tinh. Chữ gì nhớ không? Chữ lạc với chữ muội, có hai chữ à. Bậc đại tu hành có lạc vào nhân quả hay không? Nó bậc tu hành đối với nhân quả không có mê mờ là chữ muội á, nó rõ ràng một chữ một thôi mà 500 đời làm thân chồn rất khó. Thành ra do đó chúng ta là học cũng phải là nắm cho nó rõ về cái ý của Phật, nhất là cái kinh điển Đại Thừa, kinh điển Liễu Nghĩa và Bất Liễu Nghĩa chúng ta nói là phương tiện với cứu cánh. Liễu Nghĩa thì bất thọ nhất trần, mà Vạn Hạnh Môn Trung thì bất xả nhất pháp. Mình nắm kỹ như phần đó, nói về Liễu Nghĩa thì không có dính một cái trần nào hết. Dầu đó là cái mạt vàng nó quý, nhớ nó quý, nhưng mà rớt vào con mắt rồi nó cũng xốn rồi, không chấp nhận được, thì không có dính mắt cái nào đó. Còn nếu mà nó phương tiện á thì không bỏ cái nào. Nếu mình biết như vậy thì hành đạo. Cả đại chúng mà học luật học giới đây cũng vậy, mình biết rõ cái ý của Phật chế giới, mình học luật mà mình không bị luật nó ràng buộc, nhớ nha. Chứ chúng ta học luật rồi ta chấp vào trong đó rồi là bị nó ràng buộc à. Ta học luật rất là thoáng, giữ giới rất là thoáng. Nói vậy là mình mới là cái người mà rành luật. Chứ mà học đâu dính mắt ở đó là chấp, nó chấp vào trong đó rồi cái đó là mình đâu có thông luật. Mà cái người đệ tử Phật không có một cái gì mà ràng buộc hết á, nhớ rất là thông thoáng. Nếu chúng ta biết sống áp dụng trong đời sống hàng ngày của một người xuất gia thì chúng ta thấy từ cái giới luật hay tất cả kinh điển rất là thông thoáng, rất là linh động. Cần nên mà học, mà cần nên là mình hiểu rõ về cái vấn đề đó, chứ không thôi là chúng ta học đâu dính mắt đó. Hay chứ nó tại vì người đệ tử Phật là làm sao nó là không bị cái gì mà cột trói đó, chúng ta mới là nó giải thoát được. Chứ bị cái gì nó cột trói rồi chúng ta cũng là dính mắc vào trong đó. Đức Phật đưa ra cái phương pháp chúng ta mở, nhưng mà chúng ta là không chịu mở được, cứ cột thêm, thì cái đó rất quan trọng. Là nó học Phật là nó vui chứ không có khổ. Nếu khổ không ai tu để làm gì. Nhưng mình phải biết cái đó là cái điều rất quan trọng, đại chúng nhớ. Điều đó là thì nhắc đi nhắc lại rất nhiều về trên phương diện học cái tuồng trẻ, mà học phải áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình mới thấy nó có lợi ích được. Chứ mình học rồi mình để đó rồi là khổ cũng vẫn khổ, mình làm theo cái ý của mình, theo cái tập nghiệp của mình, thì cái đó là chưa có thấm được gì hết. Mình tập tập làm sao mình học được cái nào mà áp dụng trên đời sống hàng ngày. Mình làm được một cái bánh rồi mình ăn nó mới biết ngon, mới biết lợi ích. Chứ rốt cuộc mình học cái công thức rồi mình gia công mình làm suốt ngày như vậy, nhưng mà không biết cái vị của cái bánh nó như thế nào thì không có lợi ích gì mà nói đó. Nói chung nhớ cái dần đó. Thành nó đạo Phật là cái đạo mà là thể nghiệm trong đời sống hàng ngày, áp dụng trong đời sống hàng ngày. Chứ không phải là mình nói không, kinh điển cũng không phải là đọc suông, mà một phải là hiểu rồi phải thực hành nó mới hết khổ được. Cái đó rất cần đến cái đời sống hàng ngày của một vị mà xuất gia. Thường thường ta nói ưa cái câu mà ở ngoài thế gian họ nói đó là đầu mồm luôn nói trăm phần diệu, dưới gót chưa ly một mãi trầm. Mình nói ra thì nói là lệ nhất nghĩa không à, mà nếu mà làm nó thì làm nó không ra gì hết, dính mắc hết á. Thì cái đó cần. Thầy muốn làm sao chúng ta học rồi chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày. Cái người đệ tử Phật sống rất là thoáng, rất là vui vẻ, và chúng ta ít dính mắc. Nếu mà nó không thì nó hơi khó, ít dính mắc thì ở đó là cái tìm cái sự giải thoát chúng ta không có xa lắm. Mà nếu mà muốn ít dính mắc như vậy phải là dụng công, phải dụng công hai mặt. Cái này là thầy cũng ưa nhắc đi nhắc lại rất nhiều, nhưng mà nhắc một lần thì cũng khó mà thấm được, phải nhắc nhiều lần, phải không? Như cá mà phải muối, mà làm sao mà muối luôn liên tục như vậy nó mới không ương được. Tại vì khi mà đại chúng mà vô lớp rồi có khi mấy thầy nói, mấy thầy nhắc nhở nó nhẹ lắm, nhưng mà ra khỏi tới cổng chùa khỏi tới cửa lớp rồi đó, thì là đâu vậy đó. Cái tập nhiệm của mình đó, khó lắm, ai nhớ. Thành là có hai điều mà thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Thứ nhất là vấn đề tránh duyên, đó là có nói với cảnh duyên ở ngoài. Tại vì cái tâm của chúng ta đối với cảnh duyên là nó không có rời, nó không có rời, mà thậm chí không có cảnh duyên mà nó cũng còn ở trong đó. Mà trong cái từ Phật học ta kêu là lạc tạ anh tử, nó nằm ở trong đó. Cảnh không mà tâm lại chưa không, cái cảnh không có. Chiều này mình tiếp xúc một cái cảnh nào đó, nhưng bây giờ trước khi ngủ cái cảnh không có, nhưng mà nó đâu có mất đâu. Nhớ cái điều đó. Cái cảnh không có nhưng mà tâm mình cũng vẫn còn tồn trong đó, huống gì mà đối duyên xúc cảnh trong đó. Hay là mình tránh cảnh, cái đó là thượng sách đối với cái ngoại duyên ở ngoài. Một mặt ở trong đó là mình nuôi dưỡng cái yên của mình, cái thiện căn của mình. Hai cái phần đó là hai phần căn bản cho một người xuất gia. Nhớ cái đó là cái mà kinh nghiệm của người đi qua. Ở ngoài tránh duyên, thành là ta nói cái ý nghĩa là dọn cái nhà rác rến cho nó sạch á. Đầu tiên là gì? Đóng cửa, đừng cho rác mới nó vào, đừng cho gió những cái rác, những bụi mới nó vào. Lo dọn dẹp cái cũ ở trong đi. Cái đó là cách mà tu á. Một mặt là dọn phía ở trong, một mặt mở cửa để cho rác mới ngoài nó vào. Dọn chừng nào cho nó sạch được cái nhà thì cái sự tu cũng cho cũng vậy. Ở ngoài coi như là tránh duyên, ở trong để mà trưởng dưỡng về cái nội chất, nội tâm hay cái thiện căn chúng ta càng ngày nó càng mạnh. Ở ngoài nó ít cái duyên cảnh, mà ở trong nó trưởng thành được cái thiện căn, thì đó chúng ta không làm sao mà không nhẹ nhàng trên cái đường tu. Cái tu là phương pháp nó như vậy. Nhớ đó, cả cái ngoài mà cả cái ở trong. Còn nếu mà ở ngoài chúng ta đóng cửa, mà trong chúng ta không có dọn dẹp, hoặc chả là chúng ta không có nuôi dưỡng cái thiện căn mà cho nó lớn lên, thì cái đó nó lâu, nó khó lắm. Nó khó. Đó là cái phương pháp các cái bậc mà tiền bối chúng ta đã đi qua. Nhớ cái đó rất cần, rất cần. Thì cái đó là chỉ là thầy nói những cái công thức, những cái cách, rồi là tự động mỗi người về chúng ta tự lo cho mình, chứ không ai lo cho mình được hết. Không ai mà đè xuống mình đổ thức ăn vô trong miệng không có, nếu mình không muốn ăn. Thành chúng ta quan niệm là mình là một cái người bệnh, mà cái người bệnh thì đến bác sĩ, đến bệnh viện. Cái điều quan trọng nhất là muốn hết bệnh. Nhớ, muốn hết bệnh. Chứ không ai đến bác sĩ mà muốn bệnh thêm bao giờ. Mà đến bác sĩ muốn hết bệnh như vậy, mình phải tuân theo lời bác sĩ mình thực hành, uống thuốc cho đúng pháp mà. Nào là kiêng cử cách này cách kia theo lời của bác sĩ dạy, thì làm sao cái bệnh mình không hết. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta thuộc về cái bệnh sợ sự sanh tử, mới chung vào trong chùa, mới bỏ hết những cái gì thế gian tốt đẹp đó. Mà muốn một điều duy nhất là làm sao ra khỏi sự sanh tử. Nhớ, điều ra khỏi sanh tử. Mà rốt cuộc rồi mình sợ khổ ở ngoài, sợ sanh tử trong cái kiếp này, nghe lời Phật dạy nhưng mình không thực hành, thì cái việc đó nó trái với cái việc làm của mình, cái ý muốn của mình ấy. Mình đến bác sĩ mà không chịu uống thuốc thì làm sao hết bệnh. Thì đó rất cần, rất cần. Chứ không bác sĩ nào đè mình xuống đi đổ thuốc được nếu mình không muốn uống. Cái điều đó là rất cần. Thầy nhắc đi nhắc lại đối với hàng tăng ni trẻ, nếu mà đại chúng mà thực hành đi được một cái pháp nào nho nhỏ trong Phật pháp á, mà ta nói là nếm được cái pháp vị á, thấy nó vui. Nó vui mà nó lợi ích thiết thực đối với đời sống hàng ngày của mình. Không có cái hạnh phúc nào mà bằng cái hạnh phúc đó. Này chúng nhớ, tại bây giờ đôi khi là chúng ta chưa nếm được, ta không biết cái vị đó là nó ngon. Chứ thật sự nếu mà đại chúng cố gắng để mình dụng công đi, mình đạt được một cái pháp nào ở trong lời Phật dạy, trong 84.000 cái pháp mà được là thấy nó rất là hạnh phúc. À, ví dụ như nói vấn đề đơn giản, vấn đề thí dụ như là sắc. Nếu mình tập theo lời Phật dạy, từ cái quán bất tịnh hay là về sống trưởng dưỡng cái nội tâm, mà chúng ta cưỡng lại được, không bị sắc nó lôi cuốn, không bị danh, bị lợi nó lôi cuốn, chúng ta hạnh phúc cỡ nào. Không có một cái gì ở trên thế gian mà nó đổi được, dầu đó là của quý đối với thế gian, nào là kim cương hột xoàn hay là vàng bạc, cái gì quý nhất chúng ta không có mà chọn những cái đó. Tại vì cái pháp vị ở trong Phật pháp đại chúng nếm, cái đó là cái mà nó hạnh phúc nhất của người xuất gia. Thành ra nó gọi là cái quý, nó gọi là tam bảo vậy chứ. Ở ngoài nó có quý, ở ngoài là vàng bạc đâu có bằng. Nên mà mới gọi rằng là ba ngôi báo trong Phật pháp á, là quý được cái mà nó mình nếm được trong đó, mình sống được trong đó là hạnh phúc. Không có một cái gì mà lôi cuốn được hết á. Cái tại mình không dụng công thôi, không có dụng công, rằng cố gắng thì cái buông thả theo cái việc cái dòng của thế gian sanh tử. Này chúng nhớ cái đó rất cần, nghe là chịu khó mình dụng công, mình nếm được một cái pháp vị nào thì cái chỉ một chút đó, cái một cái phương diện của mình hành trì mình thấy nó an lạc mà được cái sự hạnh phúc. Mà cái đó là tự mình chứ không ai cho mình hết nha. Cái thật sự mình cái của báo đó mình cho là không phải của báo của mình, mà tự mình tìm. Tự mình tìm, mình cố gắng, mình học giỏi rồi mình thi đậu được những cái bằng cấp, chính là đó tự mình mới có giá trị thiết thực trong đó. Thì sau này ứng dụng trong cái xã hội cách này cách khác mình mới. Còn nếu mà bằng cấp đó giả, mình mua mình rồi thì cái sự mà hàng ngày mình làm việc trong đó nó đâu có giá trị gì. Thành ra là cái người tu rất là quan trọng về cái sự thực hành. Mà cái việc đó, cái chư tổ đã đi qua rồi, các vị tiền bối đã nếm, đã có được cái đó rồi, thì nói lại cho chúng ta, mà dầu chúng ta chưa được mà tin chắc vào trong đó, không bao giờ mà nó sai. Thì cái đó là chúng cố gắng nha. Thì cái đó là thầy ưa nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Tại vì nếu mà những cái trường học nó thường, những cái lớp học thì ít có những cái vị mà giáo thọ sư nào mà nhắc nhở về cái phương diện đó. Có khi chúng ta nặng vấn đề mà văn tự, rồi học rồi cũng trở đâu rồi đó thôi, nó không có dính dáng gì hết. Trên phương diện học là học, còn mình là sống, nó không có dính gì hết. Thì cái đó là cái mà không có lợi ích thiết thực trong cái đời sống của chúng ta. Thì hôm trước là chúng ta học về cái giới thứ năm, mà chưa hết, mới sơ về cái giới thứ năm mà, là cái giới ma xúc. Ma xúc bữa hổm là biên lên trên bảng rồi, chúng ta đã dịch rồi, đã nói về cái nghĩa của cái giới thứ năm. Thì trong cái nó tại sao mà trong tám cái giới ba la di của bên Tỳ Kheo Ni á, mà liên quan hết ba giới là nó thuộc về cái giới mà nhiễm trước ba vấn đề mà ái dục, cái giới thứ nhất nè, giới thứ năm nè, giới thứ sáu, tám giới mà chiếm hết ba giới. Nó thành cái nghiệp lực của chúng ta thuộc về cái ái dục là nó cái nặng nhất. Thành thường thường là ưa nói những hàng mà xuất gia trẻ, người ta nói là cái đối tượng mà mình phải lo, mà mình phải trừ, mình phải tránh. Đó là cái đối tượng mà thuộc về cái nhiễm trước ái dục của trong kiếp này. Tại vì chúng ta đang ở trong cái cảnh dục, mà cái dục cái cõi này là cái cõi mà thấp nhất. Nhớ nha, cõi dục của sáu cõi trời kia nó cao thượng hơn, nó thoáng hơn. Tuy là cõi dục, từ cái tứ thiên vương, đau lợi dạ ma, đau xuất quá lạc và tha quá tự tại, cũng là cõi dục, lục dục thiên á, là sáu cõi trời dục mà nó nhẹ hơn. Còn chúng ta cõi dục đây là cõi dục mà nó thấp, thấp hơn tứ thiên vương, thấp ở dưới sáu cõi trời dục kia. Thành cái dục chúng ta dục rất là nặng. Mà cái dục đây nó nặng đó là cái dục về nhiễm trước, về cái xác thân, đó là cái ái dục á. Thành luôn luôn lúc nào mình phải chuẩn bị để mà đối phó với cái tập nghiệp của mình nhiều đời. Nhớ, ví dụ như cái tham về danh, về lợi, thì cái đó nó cũng có, nhưng mà có thể nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn về cái tập nghiệp mà cái nhiễm mà tham sắc. Nó tham danh, tham lợi có thể nó nhẹ hơn, mà cái tham sắc là rất là nặng. Mà hỏi tại sao mà nó nặng như vậy? Thì mình thấy là vì khi mà cái niệm của chúng ta là cái niệm ban đầu đã từ cái ái dục rồi, mới tạo cái thân này. Rồi cái thân này hoàn toàn nó là cái dục nhiễm mà, nhơ bẩn, rồi mang nó như vậy, nó thì nó không làm sao mà nó nặng, nó lớn được. Nó thí dụ như là cõi trời, nó có khi là quá sanh, chứ không có từ cái bào thai, không từ cái niệm ban đầu của cái ái dục. Còn chúng ta là cái niệm ban đầu nó là cái ái dục rồi, cái nhơ quế, cái niệm ban đầu cái nhơ quế rồi, thì thành cái chủng tử cho đến tạo thành cái nghiệp của cái thân này, nó hoàn toàn từ đầu đến chân đều là hoàn toàn là cái ái trước này, tạo thành cái thân này, thành nhau rất là nặng. Thành nếu mà nó mình tu, mình sợ, mình muốn ra khỏi cái này thì phải là tập trung rất nhiều về cái vấn đề mà đối trị về cái ái dục. Thành Đức Phật đầu tiên về cái giới của tỳ kheo, Đức Phật đưa ra cái giới dâm trước rồi. Thì hôm trước chúng ta học nói về cái giới dâm, nó có đứng trên phương diện lý và cái phương diện sự để nói. Nếu mà nó lý thì nó là cái nền tảng sanh tử luân hồi, không có thoát ra được, chúng sanh không thoát ra được. Ví dụ Đức Phật chế cho hàng tại gia mà có cao nhất cái chứng quả thì cũng tới A-na-hàm mà thôi. A-na-hàm mà thuộc về cái sắc giới, chưa ra khỏi sự sanh tử. Chỉ là chứng A-la-hán mới là ra khỏi sanh tử mà thôi. Nếu mà còn cái nhiễm dục thì chắc chắn là còn phải rơi xuống. Thành thường thường ai cũng biết là ái bất trọng bất sanh ta bà. Nếu ái mà không có nặng, không có sanh là cái cõi này. Nhớ, ta còn gọi ta bà. Trong kinh Lăng Nghiêm mới nêu rất kỹ đó, cái dục, cái tưởng. Cái tưởng thì nó đi lên, mà cái dục cái ái là đi xuống. Nghe thì cái ái cái dục nó thuộc về cái nước, mà nước thì nó cứ chảy xuống, nó nặng, nó trượt. Nghe nhớ, cái tưởng thì nó nhẹ hơn. Chúng ta luôn luôn lúc nào đừng bao giờ mà coi thường về vấn đề mà cái ái dục. Nếu mà không coi thường như vậy thì chúng ta phải sợ, biết sợ, mà biết sợ như phải tránh. Thường thường thầy ưa nhắc hoài đó là Đức Phật mới nói một vị tỳ kheo mà hành đạo thì luôn luôn lúc nào nhớ mình là cái người mà gánh cỏ khô, mà đối với cái sắc coi như là cái hầm lửa, mà biết mình cỏ khô thì bao giờ lúc nào cũng là tránh cái hầm lửa, đừng bao giờ là gần, đừng bao giờ mà coi thường những cái đó, phải tránh đi. Thì cái đó cái nếu mình tránh như vậy lúc nào cũng đề phòng, lúc nào cũng sợ, thì con đường đi của mình có thể là nó dễ dàng hơn. Mà chúng nhớ, mà cái đó thầy thường xuyên nhắc hàng tăng ni trẻ, mà chẳng những nhắc hàng tăng ni trẻ mà nhắc cả chính mình luôn nữa, chứ coi là 80 cũng chưa hẳn, cũng chưa hẳn là nó cái dục ái nó khô. Nhớ nha, mình thấy báo chí rất nhiều, như có cái tờ báo nào đó, cái ông già 82 tuổi mà ông đi cưới vợ cô đó là hăm mấy tuổi đó, thành nó khó lắm chứ không phải nó dễ đâu. Như cái tờ báo nào bên Mỹ, cái ông nó 90 mấy mà cưới cái bà kia 90 đó, nói để ra đại chúng đấy là cái ái. Thành là cái kinh nghiệm của những cái hàng mà họ đi qua, họ rất sâu về cái vấn đề này, họ rất sợ đi chứ không phải nó thường. Thành mà thường thường mình ưa đọc cái đầu tiên mà niệm Phật đó, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Cái sông ái nó rộng ngàn tầm mà nó là nó mới nhận chìm. Nó thành nó ghê lắm chứ không phải nó thường. Đại chúng nhớ nha, thành là trong kinh Lăng Nghiêm nói rất nhiều về cái ái tâm á, hay là nó dâm tâm á. Như hôm trước thầy cũng có thưa đó, hay là khi Đức Phật nói với A Nan, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Cái dâm tâm mà không trừ, trần lao không ra khỏi. Rồi Đức Phật cái ví dụ, đem cái tâm dâm này mà mình tu hành muốn ra khỏi sự sanh tử hay là muốn chứng ngộ, thì không khác nào nấu cát mà muốn thành cơm. Nhớ Đức Phật ví dụ đó, nấu cát muốn thành cơm thì cái cát này có nấu nhiều kiếp cũng thành cát nóng mà thôi. Mà cái cát nó nếu mà có nóng nhiều lắm thì có nó chảy ra thành thủy tinh mà thôi. Thì cái chất cát nó đâu thành cơm được, cái chất nó không có gạo, không phải là cơm. Thành mình nấu bao nhiêu kiếp mà cũng là thành cát nóng mà thôi. Là rất sợ, rất sợ. Đức Phật nói dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất, dâm tâm mà không trừ trần lao không có ra khỏi được. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều vấn đề đó. Cái thân dâm và cái tâm dâm, cái thân dâm là cái thân mà nó thô, mà thuộc về nó cái tướng. Cái tâm mà thuộc về nó cái tế, nó vô hình. Mình có thể giữ được cái thân dâm mà khó giữ được cái tâm dâm. Mà cái giới của chúng ta học đây là thuộc về hai giới, thuộc về Thinh Văn và Bồ Tát. Là thầy phân tích để chúng thấy đó. Cái thuộc về cái thân giới là nói về cái giới của Thinh Văn. Nên Đức Phật đâu có đề cập đến vấn đề mà phạm tướng vấn đề cái tâm đâu. Nên nếu mình ngồi đây mình im lặng mình nghĩ về cái tâm dâm của mình á, Đức Phật đâu có kết tội, mà kết tội trên cái thất chi tội của cái tướng thân tam khẩu tướng, đó là tướng về Thinh Văn. Mà cái giới Thinh Văn là cái giới mà dễ giữ. Rồi cái tướng, mà tướng thì có cái cột mốc đàng hoàng, có hình tướng, là mình biết tới cái chỗ đó vậy đó, là cái dừng lại chứ đừng đi quá mức đó. Còn cái Bồ Tát không có. Bồ Tát thuộc về cái tâm, và tâm rất là khó, nó rất là khó. Thành là chúng ta giữ, đầu tiên giữ về cái Thinh Văn giới, là thuộc về cái giới mà giới tướng. Khi mà giới tướng mà chúng ta nó giữ nó thuần rồi á, thì cái giới tánh theo đó chứ nó không có, nó không có ngoài giới tướng mà có. Nhớ cái giới Bồ Tát không ngoài giới Thinh Văn mà có. Cái Thinh Văn thuộc về giới tướng kết tạo thất chi, còn cái giới của Bồ Tát kết về cái mười chi luôn, thân tam khẩu tứ rồi ý tam. Nên là cái này là cái mà chúng ta nghĩ nó sâu lắm nha. Thành là chúng ta hiện tại bây giờ trong cái đời này là giữ cái giới Thinh Văn nó dễ, còn cái giới Bồ Tát rất là khó. Nhưng mà cái giới tâm giới này nó cũng căn cứ vào trong cái giới tướng mà nó phát sinh. Mà nếu cái giới tướng mình giữ được rồi thì cái giới tánh kia nó theo thôi, nó theo thôi. Nhớ lần đầu trước có một cái thầy học cái lớp mà lớp có hòa thượng trụ trì đó nha. À, khi mà hòa thượng Trí Tịnh dạy về cái Lăng Nghiêm Trực Chỉ á, mà tới cái đoạn mà dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nếu mà dâm tâm mà không có trừ thì trần lao không ra khỏi, thì cái vị đó mới là cứ suy tư hoài. Vậy cái đời này làm sao mà giải thoát được? Cái thân dâm có thể mình giữ được, chứ tâm dâm làm sao giữ được? Mà Phật có nói rõ là cái tâm mà dâm không có trừ thì trần lao này không ra khỏi được. Thành suy tư rất nhiều về cái sự mà dụng công tu hành của mình. Rồi là nghĩ nếu như vậy thì cái đời này mình tu như thế nào? Cái bậc hành giả là ưu ấy, còn chúng ta có khi nghe rồi không để ý, hoặc giả nghe rồi có thấm thành vấn đề đối với cái sự tu hành. Còn những người mà ta dụng công, một cái câu gì là Phật nói, họ cố gắng để mà áp dụng, cố gắng để suy tư rất nhiều trong cái đời sống tu hành của mình. Thì trong cái thời gian nhập thất, đại chúng phải là hiểu cái chỗ này, để trong đâu là mình đâu khi phân vân được cái sự tu hành của mình nó khó. Cái nhập thất, cái nhập thất thì cảnh duyên nó không có rồi đó, cái cảnh duyên ở ngoài nó không có. Nhưng mà khi mà nhập thất thể nghiệm được cái cảnh nó không có, thì cái tâm kia nó yếu đi, nó không có cảnh thì nó không có pháp nhiều. Mà cái tâm thì do cái thân cái cảnh mà nó phát sinh, nó mạnh, nó trưởng thành. Mà nếu không có cái thân, không có cái cảnh thì cái tâm kia nó sẽ hoạt động nó yếu hơn. Ví dụ như chúng ta ngủ là cái thức chúng ta cũng vẫn hoạt động, nhưng mà nó yếu, nó cũng hoạt động luôn chứ, nó yếu cho nên đâu có ngừng. Thì cái tâm của mình cũng vậy, nó có cái cảnh, có cái thân thì nó phát triển mạnh, nó phan duyên mạnh hơn, còn nếu không có thì nó yếu. Thì nếu mà cái cảnh nó không có lâu ngày thì chắc chắn rằng dầu cái đó là cái tập khí hay là cái chủng tử nó nhiều đời mà nó cũng phải dừng lại, nó cũng phải tiêu thôi. Cũng giống như là cái hạt giống mà không có nước, không có đất, không có không khí, thì mình để ở trên bàn, để trong nhà này một thời gian nó cũng phải, nó phải lụng thôi. Thế thì đó là cái sự tu hành. Tu hành cần phải suy tư nhiều. Nếu cái tâm không mà cái cảnh cái thân không có thì nó không phát triển mạnh. Một ngày nào đó nó sẽ dừng. Mà cái đó chúng ta khi nhập thất, chúng ta tránh duyên, chúng ta thấy rõ được những cái phần đó. Nhớ nha, mà phải nhập thất nó dài, chứ nhập cả tuần nửa tháng thì không vô đâu hết á. Mình thấy được những cái thô, dẹp những cái thô thôi, còn cái tế cả một vấn đề. Nên thầy cái thầy nêu lên để đại chúng thấy cái đó, để trên cái đường tu của chúng ta, chúng ta để ý nhiều cái vấn đề đó. Thì trong cái trở lại cái giới thứ năm, cái giới thứ năm này là rất là quan trọng đối với cái Ba La Di mà của bên Tỳ Kheo Ni. Thì thầy đọc lại để giải thích về cái giới thứ năm này. Nếu Tỳ Kheo Ni có cái tâm nhiễm ô, cùng với nam tử có cái tâm nhiễm ô, rồi là cho họ hai thân mà xúc chạm nè, từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, mình đưa ra cái thân tương xúc á, hoặc là xoa tróc ma nè, hoặc là kéo, hoặc là xô, hoặc là đưa lên, hoặc để xuống, nhược thượng ma, hoặc là xoa ngược, hoặc là xoa xuôi, hoặc là nâng lên, hoặc để xuống, hoặc là nắm hoặc là đè thì tỳ kheo ni này phạm ba la di chẳng được ở chung, vì hai thân xúc chạm nhau. Thì trong cái giới này đại chúng để ý là hai thân xúc chạm với điều kiện là hai bên có nhiễm tâm. Cái giới thứ năm này là hai bên có nhiễm tâm nha, chứ nếu một bên nhiễm tâm thì không thành cái giới này. Đức Phật đưa ra là hai bên đều có nhiễm tâm. Mà chúng ta kỳ trước chúng ta học về cái duyên khởi, thấy rõ ràng là hai bên có nhiễm tâm của tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà và trưởng giả Lộc Lạc, hai bên có nhiễm tâm hết á, chứ một bên nhiễm tâm thì không thành vấn đề. Rồi là hai bên nhiễm tâm. Cái giới này nó khác hơn cái giới mà của tỳ kheo á. Tỳ kheo tuy là thuộc về tăng tàng, nó là tăng tàng, nhưng mà một bên có nhiễm tâm đều phạm tăng tàng, chứ không phải có cần hai bên. Nếu mà hàng tỳ kheo có ý dâm dục, xúc chạm thân người nữ, nắm tay, nắm tóc, xúc mỗi thân phần phạm tội hữu dư, đó là bên tỳ kheo. Cái này là chỉ đối phương. Mà nếu một vị tỳ kheo mà có cái ý dâm dục, mà có ý dâm dục xúc chạm thân người nữ kia là có cái tâm lý thọ lạc, mà có thọ lạc thì coi như Đức Phật kết tội. Còn cái giới này đối với tỳ kheo ni là hai bên có nhiễm tâm, mà hai bên có nhiễm tâm thì mình đồng ý, đồng ý thì phải cái thọ lạc nó hiện lên, nó như là trong cái tinh thần của cái duyên khởi. Thì trong cái phẩm tướng của cái giới này thì coi như là áp dụng chung cho tất cả các tướng đều là một tỳ kheo ni như pháp, chứ ta không có áp dụng cho những cái tỳ kheo ni giả chẳng hạn. Thứ hai là đối tượng là người nam, đây là đối tượng là người nam. Thứ ba là tưởng người đó là nam, nếu người đó là người nam thật sự nhưng mình tưởng không phải là người nam thì cái việc đó chưa phải kết tội của tướng này. Đó là chính là người nam, mình tưởng chính xác đó là người nam. Đó là hai bên có nhiễm tâm, hai bên đều có nhiễm tâm đó. Thứ tư nữa là xúc chạm hai thân mà từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên theo tứ phần. Nhớ nói từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên này là theo tứ phần á. Thứ sáu nữa là có thọ lạc. Tất nhiên là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên là hai thân nó xúc chạm. Ở đây là sáu cái điều kiện mà coi như là kết ba la di về cái giới thứ năm. Chúng biên được chưa? Thứ nhất là tỳ kheo ni như pháp nè. Thứ hai đối tượng là người nam. Thứ ba là tưởng là người nam. Thứ tư là hai bên có nhiễm tâm. Thứ năm là phạm vi từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên hai thân nó giao tiếp. Thứ sáu là thọ lạc. Để chúng ta thấy rằng cái giới mà thuộc về tăng tàng của bên tỳ kheo ni mà tỳ kheo ni đi khất thực á, rồi là cái ông chủ tiệm kia ảnh có cái nhiễm tâm á, anh chờ khi mà cộng sổ là đủ cái số tiền cưới được con vợ rồi ra ông mới là bắt cái cô ni á, thì cái đó là cái ông kia có nhiễm tâm, ông muốn bắt cái cô này làm vợ, mà cái tỳ kheo ni này không có nhiễm tâm thì đâu có kết cho trong cái giới này. Nhớ cái giới này hai bên đều có cái nhiễm tâm mới có liên quan đến cái kết tội trong này. Thì trong cái giới này cứ một lần va chạm gì một lần phạm ba la di, khác hơn cái giới thứ sáu nha. Cái giới thứ sáu là đủ tám việc, nếu mà đủ sáu điều này mình tiếp xúc mà xúc chạm từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, coi như là mỗi lần chạm như vậy đều là phạm ba la di, chứ không phải đủ bao nhiêu lần mới phạm ba la di. Hay về cái phạm tướng của cái giới này thì hôm trước thầy cũng nói về cái duyên khởi mà của căn bản rồi, phải không, liên quan đến cái liên quan sắc của vị trưởng giả Tỳ Sát Khư á. Về cái giới này Thì về cái phần mà đưa ra liên quan đến cái giới này mà không phạm ba la di, liên quan đến cái phạm mà thâu lăng giá, thì có những cái điều này thì nêu để chúng thấy liên quan đến phạm thâu lăng giá nó rất nhiều trong cái thâu lăng giá. Nếu đó là cái người nam mà mình còn nghi ngờ không chắc đó là người nam, nó phạm thâu lăng giá rồi. Còn đây là mình tưởng chắc, biết chắc đó là người nam, là đã là người nam rồi mà mình chắc đó là người nam thì phạm ba la di. Còn đây là mình không biết chắc là người nam đó phạm thâu lăng giá này. Rồi nếu là người nam mà tưởng là người nam mà không có đụng thân họ, mà vì cái nhiễm tâm mà xúc chạm và áo và vật dụng của họ, mình có khởi cái tâm nhiễm trước vậy mà thọ lạc hay không thọ lạc đều cũng phạm thâu lăng giá. Cái này cái mình cũng để ý nha, tại vì ba la di đôi khi mình khó phạm nhưng mà thâu lăng giá dễ phạm lắm. Mình nó nhiễm trước cái tâm nhưng mà không xúc chạm cái thân người kia, đấm trước vào họ, rồi là mình đụng tới những cái vật dụng họ, hay là áo hay là y phục của họ chẳng hạn, mà khi mà đụng tới và có cái sự thọ lạc, nó phạm thâu lăng giá. Hay là nó thọ hay không thọ lạc thì mới đụng chạm với có tâm nhiễm ô đều phạm thâu lăng giá. Rồi là nam tưởng là nam, rồi là thân mà xúc chạm tất cả những cái gì mà của họ, đồ dùng của họ, trong vật dụng của họ mà cái tâm nhiễm trước, động thân hay là thọ lạc không thọ lạc đều là phạm thâu lăng giá. Thì thầy đưa ra cái thâu lăng giá này chúng ta dễ phạm trong này. Rồi nam tưởng là nam, thân chạm nhau, dục tâm nhiễm trước, không thọ lạc, động thân hoặc là thọ lạc không động thân, đó đều cũng là phạm thâu lăng giá. Còn nếu mà nam mà mình nghi đầu kiết la, tại vì nó đụng tới những cái đồ vật chứ không phải đụng về cái thân nha, nó đụng đồ vật mới phạm đầu kiết la. Nhờ đó là liên quan đến cái thâu lăng giá, đầu kiết la và cái ba la di. Rồi là nói là về thập tụng, có nói là nếu mà tỳ kheo ni có cái tâm mà nhiễm ô, để cho nam có cái tâm nhiễm ô, là người nam kia mặc áo cho mình hoặc giả vuốt mặt một cái tỳ kheo ni đều phạm thâu lăng giá. Đó là trong cái thập tụng nữa. Còn bộ Tăng Kỳ có nói thêm, nếu mà tỳ kheo ni cùng với người nam mà kết những cái tràng hoa, hay thắp đèn, hay là cầm những cái phướng, cái lọng, hay là khiêng một cái gì, bưng một cái gì đó, nó là nó không phạm, nhưng mà trái với oai nghi. Mà nếu mà trái oai nghi như vậy thì phạm độc kiết la. Tại vì là đối với người nam thì Phật không cho phép là chúng ta gần gũi hay là sinh hoạt chung. Thành cái này xã hội bây giờ rất khó nha. Mà thầy nghe phản ảnh rất nhiều về vấn đề mà ở sự làm việc, đi từ thiện hoặc giả là sinh hoạt chung những cái trại, những cái hội hè đó. Mà cái đó cái là khó lắm nha. Cái đó chúng ta phải rất là cẩn thận. Tại cái điều này mà cái điều mà Phật nói đi nói lại rất nhiều. Ông bà xưa chúng ta ưa nói là lửa mà rần rơm mà không trèm thì cũng trụa thôi. Nếu mà cái tâm không có nhiễm trước thì rốt cuộc rồi cái tâm nó cũng khó mà gìn giữ trong đó. Thành cái gì chúng ta cũng là tránh là nó hay hơn. Rồi trong quyển thập tụng có nói tỳ kheo ni không được chà xát cái thân tỳ kheo ni. Nếu mà xoa chà xát mà khởi cái niệm dục nhiễm lên cũng vẫn phạm. Mà thập tụng thì không có nói kỹ về phần đó, mà tứ phần có nói nếu tỳ kheo ni mà xúc chạm cái thân tỳ kheo ni mà có thọ lạc thì phạm gì? Phạm độc kiết la. Đó là trong cái tứ phần có đề cập đó. Còn thập tụng thì nói là nó phạm tội thôi, chứ không có, nó tỳ kheo ni không được trà sát thân tỳ kheo ni, nếu mà trà sát như vậy là phạm tội. À, liên quan đến những cái phần này rất nhiều trong cái kinh mà Quán Phật Tam Muội mới đưa ra những cái địa ngục rất nhiều, mà khi mà tâm của chúng ta nhiễm trước thì tâm nhiễm trước như vậy thì địa ngục mới sanh ra những cái cột trụ bằng đồng hay là núi lớn cao 600 do tầng này kia nọ, có những cái lửa cháy mạnh cách này cách khác. Tại vì nó là nếu mà nó cái dục thì có sự cọ sát, mà cọ sát thì có cái sự nóng, mà nóng đó chính là cái nhân mà sanh ra những cái địa ngục nó có lửa mà chúng ta rất là sợ. Những cái dục diễm này hoàn toàn là sanh những cái cột đồng hay những cái núi lửa vân vân những đó để mà thiêu đốt những cái tâm niệm mà chúng ta mà ái trước trong đó. Trong kinh cũng đưa ra nếu một tỳ kheo ni cùng nam mà xúc chạm thì có sanh ra những cái ác báo như là mất danh dự nè, là phiền não làm loạn tâm, tinh thần kém xúc, mất lợi dưỡng, người đời không kính trọng, giữa đại chúng tự xấu hổ, thiện thần không giúp đỡ, bạn tốt xa rời, rồi ác khổ làm bạn, người trí quở trách, thường xuất những đầu bất tịnh, sắc mặt u ám, bài tướng phạm giới, mắt đục, trí tệ tổn thất, trí nhớ kém, hiện đời không đắc đạo, chết phải sa vào trong địa ngục. Hay thì trong kinh cũng đưa ra những cái tai hại. Hay thật sự nếu mà mình sống cái đời sống mà hằng ngày mà có một cái gì mà ràng buộc, nhìn con người cặp mắt đó chúng ta thấy rất là u tối trong nó sáng mà cũng không có thoáng chút nào. Nếu mà chúng ta đã dính mắt những cái, nhất là vấn đề ái trước, nó dính mắt một cái nào cũng là làm cho chúng ta nó mất tự do, mà mất tự do thì nhìn người đó nó không có tự tại, mà nó không có hạnh phúc được chút nào. Thì tập làm sao chúng ta hàng ngày chúng ta đừng để những cái, nhất là ái trước nó dính mắt, dầu đó là cùng phái hay là khác phái. Cái đó là cái mà cần, mà các sư bà ưa nhắc nhở đại chúng rất nhiều trong đó. Thì trong kinh mà Đại Bảo Tích á, thì khuyên chúng ta hãy quán là 44 thứ ở trong thân này là nó đều là đáng chán đó. Mà trong kinh ưa đề cập là 36 cái vật mà bất tịnh ở trong cơ thể chúng ta, nhớ không? Và khi mà học những cái lớp ở dưới thì đều có là đưa ra tam thập lục vật á, nguyên một cái thân này chúng ta cấu thành 36 vật, coi như là nó bất tịnh, mà chia ra làm ba, từ cái ngoài cho đến ở trong á. Cái đó mà đại chúng hồi trước có học không? Cho tam thập lục vật là trong cái từ điển nó cũng có nhiều lắm, rồi trước đó mấy thầy mà học đó là bắt học cái đó hết á. Thí dụ như 36 vật tạo thành cái thân này, thí dụ từ cái ngoại tướng cho đến cái thân khí, đến cái nội hàm. Hồi đó bắt mấy thầy học thuộc lòng, thí dụ phạm ngoại tướng á, nào là phát mau trảo sĩ si lệ niên thó nếu nịch cấu hãn, là 12 vật bất tịnh. Ví dụ như nó tóc nè, lông nè, móng nè, răng nè, cái mắt mà có ghèn cháo nè, rồi nước mắt nè, nước miếng nè, nước dãi nè, phân nè, nước tiểu nè, mồ hôi, rồi những cái mà bợn ngoài da, thành nó 12 vật mà phía ngoài kia ngoại tướng á. Mà nguyên chữ Hán nó là phát mau trảo sĩ si lệ niên thó níu nịch cấu hãn, đó là 12 vật phía ngoài. Còn nếu 12 vật mà phía trong chút á, thì nói là cái thân da ngoài, rồi cái da mỏng, rồi cái máu, rồi thịt, rồi gân, rồi mạch, rồi xương, rồi tủy, mỡ lá, mỡ nước, rồi não, rồi màng, những cái màng mà bao những cái cơ quan á, đó là 12 cái vật mà phía trong thân khí. Thêm 12 vật phía trong nữa, kêu nội hàm á, là gan nè, mật nè, ruột, dạ dày, lá lách, thận, tim, phổi, sinh tạng, thục tạng, đàm đỏ, đàm trắng. Đó là trong kinh đưa ra 36 cái dập để mà kết thành cái thân này, thành nó hoàn toàn đó là bất tịnh hết. Thành Đức Phật mới đưa ra cái phương pháp mà hay nhất để chúng ta nhòm gốm cái thân này là quán bất tịnh. Ngầu đó mà quán bất tịnh. Nếu quán bất tịnh là để đấu trị cái thân mà đắm trước vào cái ái nhiễm. Về có lật từ điển đi tra đi nha, có tam thập lục vật này có nằm ở trong từ điển hết á. Có là nhiều kinh điển có đề cập. Chúng ta cũng nên hằng ngày mà thực hành về cái quán bất tịnh để chúng ta ít có đắm trước cái thân này. Chứ đôi khi chúng ta là đắm trước cái thân này, mà đắm trước nó như vậy phải làm sao? Phải sửa sang cho nó từ cái phương diện từ sáng sớm cho đến cái chiều tối ngủ. Ngày sáng sớm thức dậy rồi phải là rửa mặt, rửa mày, rồi phải trang điểm cách này cách khác đủ thứ, rồi cung phụng nó, rồi ăn uống cưng chiều nó đủ thứ, sợ nó ốm, sợ nó đen đi ra nắng thì phải đậu nón, phải che mặt cách này cách khác, sợ bụi sợ bẩm đủ thứ lên thôi. Nó mình vô tình mình bảo vệ cái thân bất tịnh nó hoàn toàn. Nếu mà là đại chúng mà thường xuyên mà quán cái này, mình thấy nó sống rất là thoải mái, nó không có mất thì giờ nhiều để lo cho nó. Mình ăn cũng muốn ăn làm sao để cho lấp đầy cái ghẻ đói này thì mình đâu có cần ăn ngon đâu, làm sao cũng được. Nếu mà ăn ngon như vậy mình mất nhiều thì giờ, mình tốn bao nhiêu cái phước của mình để mà lo cho nó. Rồi mình tốn tiền của đàn na thí chủ để mà mua son, mua phấn, mua kem này kia nào để thoa, để mà bảo vệ cái da này cách này cách khác. Nếu mình nghĩ kỹ là chúng nghĩ kỹ đó, rất là bận rộn cho cái thân này. Hà thấy ở trong những cái bộ luận rồi đôi khi Đức Phật có đưa ra nói với hàng tỳ kheo, con người luôn luôn lúc nào cũng bận rộn. Phật mới ví dụ nói với hàng tỳ kheo, nó ví dụ là người nó có 4 con vợ, ổng có 4 con vợ vậy. Thì một hôm ổng đi bác sĩ, bác sĩ mới là nói ổng là ổng bị bệnh ung thư, rồi là còn không đầy một tháng nữa coi như là đã chết. Thì ổng nguyên một cuộc đời ổng là gần 60-70 năm như vậy, ổng lo hết cái sự nghiệp, nào là nhà cửa, nào vợ con, nào vật chất nè, mà ổng quên ổng đi. Khi mà bác sĩ coi ổng còn một tháng nữa chết thì ổng chưa hài lòng cái việc chết ổng, tại vì mới cưới người vợ người bãi 18 tuổi như vậy, đâu có nỡ mà chết. Nha, thì về ổng mới nói với bà vợ nhỏ nhất ổng thương yêu mới cưới nè, thì bác sĩ nói như vậy còn một tháng nữa chết, tôi thì không bao giờ muốn rời, cô thì còn trẻ mà yêu thương cô như vậy thì tôi muốn là cô chết cùng với tôi như vậy. Thì người vợ nhỏ kia đâu có đồng ý, nói tôi còn trẻ mà sao mà chết với anh được như vậy. Thì có nhiều lắm là cái nghĩ về cái tình thì tôi có thể là để tan thôi. Thì ông thấy là mình đã hy sinh thương yêu cô đó như vậy mà rốt cuộc rồi cô đó cũng đâu có là làm vừa ý mình. Rồi ông tới cái người vợ thứ ba mà ông bỏ, ông hơi lạnh nhạt, rồi cũng nói y như vậy. Thì người thứ ba mới nói rằng là tôi cũng đâu có thể chết theo anh, nhiều lắm là tôi đưa anh ra tới Gò Mã. Rồi ổng cũng buồn, ổng đi lại vợ người thứ hai. Hai người vợ thứ hai nó để thờ cúng mà thôi chứ đâu có chết theo. Cuối cùng ổng đến người vợ mà đầu tiên mà ổng lạnh nhạt, ổng không bao giờ mà ổng để ý, mà đó là cái người cha mẹ đã cưới vợ ổng từ nhỏ. Thì khi mà đến đó thì sẵn sàng, ông chết tôi chết theo. Thì Đức Phật nhìn lại hàng tỳ kheo, Đức Phật mới nói rằng chính là người vợ đầu tiên đó là cái tâm của mình, mà đâu bao giờ mình nghĩ tới đâu. À, còn ba người vợ kia là một là mình nghĩ tới cái thân, hai là nghĩ tới con cái, ba nghĩ tới cái tài sản. Mà nếu là cái thân của mình là chết thì nó nằm đó thôi, chứ làm sao mà nó đi theo được. À, rồi là nếu tài sản, nếu mình có chết đó, thì nó ở lại đó. Nếu là con cái thì nó có khóc, nó đưa mình, nó cúng kiến vậy đó. Mà cái mà theo mình với hình với bóng, không để ý, mình không lo nó, là cái thần thức của mình. Thành Ngài Quy Sơn mà nói duy hữu nghiệp tùy thân, muôn duyên thì buông hết, chỉ cái nghiệp thì theo cái thân mình mà thôi. Mà có lúc nào chúng ta đang nghĩ ra, đang nghĩ để mà tu ngày mai kia mà nó rơi xuống địa ngục hay cách này cách khác, mà đâu có nghĩ. Nghĩ làm sao cho cái thân này nó đẹp, thân này nó ăn đầy đủ, nó sung sướng, hay là cái cách này cách khác đó. Mà rốt cuộc là cái đống thịt thúi mà thôi. Hai thành thường thường, ngày hôm trước thì cũng có nói nhà hoặc mấy ngày lớn mà ưa nhắc mấy thầy á, hay là mình nuôi cái thân này, mình sao mình lợi dụng cho nó, đừng bao giờ mình lệ thuộc cho nó. Ha, thì nó đói không thể mình không ăn. Ha, nhưng mà ăn như thế nào đừng có lệ thuộc nó. Rồi mình ăn cho nó no rồi á, nó mạnh rồi mình bắt nó làm việc cho mình, chứ đừng bao giờ mà mình chiều cho nó. Tại nó mắc buồn ngủ quá thôi mình ngủ chiều cho nó, hay là có công việc gì nó nặng nó thôi lười biếng làm những việc nhẹ đó, là mình chiều theo nó. Mình phải bắt nó làm việc cho mình, bắt nó ngồi thiền, bắt nó tụng kinh, bắt nó cách này cách khác, ngồi dầu có đau mấy cũng bắt nó làm. Đó là mình biết cái sử dụng cái thân của mình. Thì cái đó là cái thầy nói về cái kinh nghiệm mà nó tốt. Thầy có câu chuyện mà là có cái ông tỳ kheo kia, ông ngồi trong cái thi lâm á. Na thầy thường thường Đức Phật đưa ra nó hàng tỳ kheo mà tu cái hành đầu đà, ưa quán bất tịnh vô cái rừng mà chứa thay chết trong đó thì dễ quán bất tịnh. Thì ông tỳ kheo đó, ông ngồi ông thấy có một cái xác ở gần đó còn nguyên đó. Có một cái con quỷ còn lại nó đập cái xác á. Ông hỏi tại sao đập nhé. Cái con quỷ nói cái xác này là cái thân trước của tôi nè, vì nó mà tôi phải khổ, giờ này tôi đọa làm thân quỷ. Ôi, đại chúng muốn hiểu thì muốn nói gì không? Nó cái xác cái người đã chết ra đầu, cái thần hồn đó đọa làm thân quỷ. Thân quỷ là lại cái là đập cái xác, thù cái xác này, do cái thân này mà phải ha, phải giờ này tôi phải làm thân quỷ. Thì ông tỳ kheo nói sao vậy? Ông đập cái thân chi nó phí vậy, sao ông đập cái tâm mình á? Nó tại vì cái tâm chứ đâu phải là cái thân. Thì ông ngồi một lát nữa, có một cái người là thiên tử mặc đồ rất đẹp xuống đảnh lễ, đem hương hoa cúng dường cái xác chết kia. Cái tỳ kheo này mới hỏi tại sao. Ông nói nhờ cái thân này mà là trước nó có tu hành thành tôi được sanh lên cái cõi trời, nên giờ tôi xuống tôi là cảm ơn cái thân này. Thì ông nói là cái đó là cảm ơn cái tâm chứ sao cảm ơn cái thân. Thầy muốn nói cái đó để rằng là cái mà mình lợi dụng nó làm cho mình nhớ. Tuy là cái tâm nó chính, nhưng mà chính cái thân này mình không có rời được, thì mình nuôi dưỡng nó bằng cách là phải lợi dụng nó, bắt nó làm cho mình, chứ không phải mình là bị lệ thuộc vào trong cái thân. Thì qua câu chuyện mà Đức Phật nói với cái vị tỳ kheo hoặc 40 người vợ, nó cũng vậy. Là chúng ta phải phân ra những cái nào mà nó sát cánh với mình phải lo cho nó, còn những cái ngoài mình rốt cuộc rồi cũng ở lại mà thôi. Hồi xưa mấy hòa thượng ưa nói là mình cưng chiều chuộng cái thân này, nuôi nấng cho nó nhiều, ăn uống cho nó sung sướng, nó mập á, Thì nếu mà người ta ngoài ta nuôi con heo nó có lợi hơn, nặng ký người ta bán có nhiều tiền hơn. Còn cái thân này mình nuôi cho nó nặng, nó lớn, nó mập, nó mạnh, là rốt cuộc làm gì? Khi mà bệnh bắt huynh đệ trong chùa mà khiêng đi hay là đỡ lên nó nặng nữa. Rồi khi mà chết rồi cũng cực khổ, như người khác họ liệm, họ khiêng vô trong lò thiêu nó nặng, không có lợi ích gì hết. Thì cái đó mình tuy là những cái mà cái chuyện nó đơn giản như vậy mà chúng ta suy tư rất nhiều. Nếu cái người tu thì những cái cảnh đó, cảnh mà cần, nên mà trên cái đường tu của chúng ta đừng có lệ thuộc, coi nó như chiếc bè báo mà mình chưa có qua được biển khổ thì phải nói nó là báo, mà qua được biển khổ rồi thì coi như phải dứt bỏ nó. Thì cái đó cái là nếu như vậy thì chúng ta trên cái đường tu chúng ta có dễ dàng. Nó là về liên quan đến cái giới thứ năm nha. Hôm nay chúng ta học việc thêm tới cái giới thứ sáu. Tới giới thứ sáu này nó liên quan đến cái giới thứ năm cũng có nhiều. Bây giờ ai có dò trước lên đọc cho thầy cái giới thứ sáu này. Đọc âm đi. Người đọc âm, người dịch nghĩa. Có ai lên? Về nhà đại chúng là tra trước rồi, như là học trước rồi coi dịch trước nha. Bây giờ sách vở chữ Việt nó nhiều rồi.
Nhiễm tâm bát sự giới đệ lục, nhược tỳ kheo ni nhiễm ô tâm, tri nam tử nhiễm ô tâm, thọ tróc thủ tróc y nhập bình xứ, cộng lập cộng ngữ cộng hành, hoặc thân tương ỷ hoặc cộng kỳ, thì tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ, phàm thử bát sự cố. Bài thứ sáu: tám việc nhiễm ô tâm. Nếu tỳ kheo ni có cái tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, cùng nhau nắm tay, nắm áo, vào chỗ vắng, hoặc đứng, hoặc nói, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hoặc hai thân xúc chạm, hoặc dựa kề nhau, thì tỳ kheo ni ấy phạm ba la di, không thể ở chung, phạm tám việc như thế. A Di Đà Phật.
Có học thuộc lòng không? Thì đại chúng nhớ ở nhà coi như cũng đọc rồi là dịch tập á. Rồi thầy khỏi đọc âm lại. Giới thứ sáu là nhiễm tâm có tám việc. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, biết người nam có cái tâm nhiễm ô, chữ thọ này là chịu nha, chấp nhận cho họ, là chịu họ nắm tay nè, cho họ nắm tay chứ mình không có cho họ, mình nó nắm cái mình giật cái tay mình lại. Còn cái này là cho họ chữ thọ, ta dùng cái chữ thọ rất là chính xác, cho họ nắm tay, họ nắm y, rồi là vào cái chỗ vắng, chỗ khuất, chỗ bình này là nó là che, là có tường, có vách, có màn nữa, vào cái chỗ khuất, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hoặc là hai thân tương ỷ này là dựa kề nhau, hai cái lưng mình nưa nên là dựa với nhau, hoặc là cùng hẹn chứ kỳ nè, hoặc là cùng hẹn, hẹn là hẹn đi đến chỗ hành dâm á. Tỳ kheo ni này phạm ba la di chẳng được ở chung, vì chữ cố là vì phạm tám cái việc này. Nhớ đây là tám việc nha, đủ tám việc. Cái giới này khác là giới thứ năm kia là đủ tám việc mới phạm ba la di, là hai tâm nhiễm ô hết á. Là thứ nhất là gì? Là cho họ nắm tay nè, thứ nhất nè. Thứ hai nắm y. Thứ ba vào chỗ khuất. Thứ tư là cùng đứng. Thứ năm là cùng nói. Thứ sáu cùng đi. Thứ bảy hai thân là nưa kề với nhau, dựa vào nhau. Thứ tám là hẹn. Đó là tám việc. Đủ tám việc như vậy mới là phạm ba la di. Là nếu mà nó phạm bảy việc như vậy thì gì? Thâu lăng giá. Mà phạm mỗi việc mỗi thâu lăng giá. Nếu mà cùng hẹn nhau thâu lăng giá, cho nắm tay thâu lăng giá, mà bảy việc như vậy là bảy thâu lăng giá chứ chưa có ba la di. Thì trong cái giới này, cái tác giả cũng là Thâu La Nan Đà, Lục Quần Tỳ Kheo Ni nha. Về tìm những cái quyển từ điển, cái quyển từ điển coi như là cái Lục Quần Tỳ Kheo Ni, cũng chưa có cái từ điển nào mà để cái tên, chỉ có Thâu La Nan Đà duy nhất có mình tên Thâu La Nan Đà. Còn năm cái vị kia thì không có một cái quyển nào cũng đề cập, cả cái Phật Quan từ điển cũng không có cái tên mà năm vị, chỉ có Thâu La Nan Đà mà thôi. Về cái duyên khởi của cái giới thứ sáu này thì Phật cũng ở xá vệ mà giường cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc á, Thái Tử Kỳ Đà. Thì cái trưởng giả kêu là Sa Lâu Lộc Lạc, mà cũng có thể là cái tên mà trưởng giả Lộc Lạc á. Đối với Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà này có cái nhiễm tâm, hai bên có nhiễm tâm hết á. Khi mà Phật cấm không được kêu là xúc chạm như là cái giới thứ năm, mà hai bên có nhiễm tâm rồi, thì cho nắm tay là nắm áo vào chỗ khuất, cùng đứng, cùng đi, cùng nói chuyện, vân vân. Nhưng mà trong cái tứ phần thì cái chỗ mà hẹn hò không có đề cập hẹn hò, mà không có duyên khởi của hẹn hò. Chỉ trong cái bộ căn bản Tỳ Nã Gia Bhikshuni, Bhikshuni Tỳ Nã Gia của bộ căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Nã Gia mới nói rõ về cái phần cái duyên khởi của cái hẹn hò. Thì thầy sẵn là nói cái này cho tứ phần không có đề cập. Tất cả những cái bộ tứ phần chỉ có nói cái từ mà cùng hẹn hò thôi, hẹn hò đi đến chỗ hành dâm. Thì ở trong cái Bhikshuni Tỳ Nã Gia của bộ căn bản á, cái Thâu La Nan Đà mà không dùng chữ Thâu La Nan Đà mà Thổ La Nan Đà, cái âm kêu là Thổ La Nan Đà. Tại khi mà đề cập đến Thổ La Nan Đà, đại chúng biết đó là cái từ của cái bộ căn bản, hay là không nói là Thâu Lăng Giá mà nói về gì Tốt La Thổ Để, đó là Thâu Lăng Giá. Trong cái bộ mà Bhikshuni Tỳ Nã Gia nè mới nói là một hôm trên cái đường khất thực của Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà, Thổ La Nan Đà, mới gặp anh chàng bán hương vừa cưới vợ mấy hôm như vậy. Thì Thâu La Nan Đà mới là nhiễm tâm với anh chàng bán hương này, mới là gần gũi với anh chàng bán hương này, cứ hỏi là anh cưới vợ về có hạnh phúc hay không, rồi vợ anh có đẹp hay không, là khiêu gợi những cái việc mà vợ chồng của người ta. Anh chàng bán hương này mới nói là cái việc đạo và tục có riêng biệt, đâu có liên quan gì đến cô, mà cô mới hỏi ba cái việc đó. Việc đó là con riêng cá nhân của tôi, cái người thế gian của họ, còn cô là cái người xuất gia, hỏi ba cái việc đó chi. Thổ La Nan Đà cứ tìm cách để gạn hỏi, rồi là nêu lên những cái mà nhiễm trước dục vọng, nên nó chàng bán hương này bị nhiễm tâm đi. Thổ La Nan Đà mới hẹn tối đến cái chỗ đó, trong phòng đó anh đừng có bấm chuông, hẹn cái giờ đó tôi ra cửa rồi tôi sẽ đón anh là vô trong phòng. Là nó là hẹn đến cái chỗ làm hành dục á. Thì Thổ La Nan Đà mới hẹn vậy, anh chàng bán hương mới đúng cái giờ mà hẹn, Cái này lại chúng coi chưa? Trong cái bí Sony thì nãy giá mới có. Thì hẹn vô trong đó, khi mà hẹn rồi cái thì Thổ La Năng Đà mới mở cửa, lén mở cửa bên cái tịnh xá bên Ni cho chàng bán hương vào phòng riêng của mình. Mà Thổ La Năng Đà là cái bậc mà giáo thọ lớn ở trong Ni, thì mới tối giờ mà đi giáo thọ cái hàng mà tỳ kheo Ni, cái lớp học á, thì Thổ La Năng Đà mới nói với chàng bán hương này: anh tạm thờ chung xuống gầm giường, trốn ở đó, nằm ở đó chờ, à, chờ tôi đi dạy rồi về rồi đó, hả, về làm cái việc đó. Thì anh chàng bán hương này cũng theo cái lời của Thổ La Năng Đà, chung ở dưới gầm giường nằm á, chờ chờ khi Thổ La Năng Đà đã giáo thọ rồi xong về mở cửa, thì chàng bán hương này bò ra. Thổ La Năng Đà giật mình quên những cái gì mà hẹn mày, la lên nó lặn trộm. Chàng bán hương này mới nói là: không phải, cô quên rồi, sao hồi nãy cô có hẹn tôi cách này cách khác. Thì Thổ La Năng Đà mới nhớ lại. Chàng bán hương mới bồng Thổ La Năng Đà để lên trên giường. Thì ngay cái lúc mà bồng Thổ La Năng Đà để lên trên giường, Thổ La Năng Đà mới nghĩ rằng mình là cái bậc giáo thọ lớn ở trong chúng, nếu mình làm những cái việc này thì cái danh dự của mình không còn gì nữa, mà chúng coi đâu có ra gì cách này cách khác, hầu tâm. Cho nên là đuổi bán hương, kêu là ra gấp khỏi cái chỗ này. Thì chàng bán hương là bị xua đuổi mới ra. Ra vừa tới khỏi cửa, Thổ La Năng Đà mới chạy theo đạp chàng bán hương té. Là trong luật mới nói là ói máu nóng vậy. Thì Thổ La Năng Đà mới la lên, nó là hàng ma, hàng ma. Trong đại chúng mới nghe được. Thì chàng bán hương thì chạy ra khỏi ngoài cổng nè, mới hỏi cô: có chứng quả La Hán hay gì mà con la lên như vậy? Nó là không được. Rồi nó là cô sắm những thức ăn nhiều, cúng dường những cái bậc hòa thượng tôn túc, và sao không hỏi cái gì cũng nói là không có. Mới hỏi ra, mới Thổ La Năng Đà mới trình bày lại cái vấn đề đó. Tỳ kheo Ni trong chùa mới nói là: nếu mà cô không dẫn vô, không hẹn hò, làm sao ai biết vô phòng cô như vậy? Cửa thì nó đóng hết. Cái việc này đưa đến hàng tỳ kheo, tỳ kheo mới đưa đến Phật, Phật mới là đưa thêm nó là cùng hẹn hò này. Cái giới này là 8 việc nó mới thành tội nha. Thành mỗi một cái phận đều là phạm thâu lăng giá. Nếu mà 7 việc thà phạm thâu lăng giá mà chưa có sám hối trừ tội, phạm thêm cái việc thứ 8 nữa thì đó mà kết tội ba la di. Trong cái giới này là hai bên có, trong này nó là một tỳ kheo ni có cái tâm nhiễm ô, biết là nam tử cũng có tâm nhiễm ô giống cái giới thứ 5 á, mà có hai bên có nhiễm tâm mới là chịu cho người ta nắm tay, rồi là nắm y, rồi vào cái chỗ khuất. Thì cái này chúng ta rất cẩn thận nha. Nếu mà vào chỗ khuất mà không có cái nhiễm tâm á, thì chúng ta cũng tránh cái sự mà cơ hiềm. Tại vì nếu mà khác phái mà hẹn cùng đi một đường hay là hẹn đứng cũng rất là dễ mang tiếng. Mang tiếng này, nếu mà chúng ta tu thì có cẩn thận, đừng bao giờ mà dầu đó là mình không có nhiễm tâm thì cũng tránh về cái vấn đề này. Tại họ thấy mà một cái vị tỳ kheo ni mà đứng với một cái người khác phái mà không có ai đó, chỗ vắng hay là cái chỗ khuất như vậy thì dễ sanh ra những cái tâm mà họ nghi ngờ. Mà cả tỳ kheo cũng vậy, chứ không phải nói riêng tỳ kheo ni. Rồi là hai thân tương kề. Thì coi như là cái giới này Đức Phật đưa ra để mà tránh đối với cái hàng tỳ kheo ni. Nhất là cái tâm nhiễm trước nó phát sinh. Mà nếu mà tâm nhiễm trước nó phát sinh á, thì dễ mà chúng ta đi đến những cái ô nhiễm của cái giới mà thứ nhất chẳng hạn. Thành về cái phạm tướng này, đại chúng nó nhớ là đủ tám việc. Còn nếu mà nó cùng nữ nhân mà có tâm nhiễm ô thì ở trong luật này chỉ là phạm đầu kiết la mà thôi. Hai bên tỳ kheo ni với tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô thì trong luật mới kết tội là có đầu kiết la, mà nếu cùng nam tử có tâm nhiễm ô thì coi như là phạm phạm ba la di. Cái yếu tố của phạm tướng đó là đối tượng là người nam mà biết rõ cái người nam mà hai bên có tâm nhiễm ô, đã làm bãi việc rồi mà chưa có sám hối mà phạm thêm cái điều thứ tám, đó là phạm ba la di, đó là yếu tố mà phạm. Nhớ trong cái tám việc này thì nhắc lại là cái thứ nhất là gì, cho người ta nắm tay nè, thứ hai là nắm y, thứ ba là vào cái chỗ khuất, thứ tư là đứng, thứ năm là cùng nói, thứ sáu là cùng đi, thứ bảy là kề lưng với nhau, thứ tám là hẹn. Đó là cái tám việc á. Thì cái giới này đối với cái giới thứ năm thì nó cũng có hơi liên quan rất nhiều trong đó. Thì nếu mà tỳ kheo có mà nhiễm tâm hai cái thân chạm xúc, hay nói cái lời thô tục, hay là ca ngợi thân thể mình, đó là những cái tên giới mà của bên hàng tỳ kheo Đức Phật kết với lại tăng tàng. Thì tăng tàng bên tỳ kheo nó có là liên quan đến bốn giới mà đối với cái người khác phái. Và cái giới thứ năm có giống bên tỳ kheo ni là gì? Là làm mai mối. Mai mối với tỳ kheo ni cũng là phạm tăng tàng, mà bên tỳ kheo cũng phạm tăng tàng. Còn bên tỳ kheo thì một là nó thủ dâm, hai là xúc chạm thân người nữ có cái sự thọ lạc, thứ ba là nói những cái lời thô tục, thứ tư là yêu sách để mà họ hiến tặng cái thể xác. Đó là những cái lời nói thôi. Thành Đức Phật đưa ra cho hàng tỳ kheo, tại vì chúng ta học luật thì chúng ta biết của cái hai giới tỳ kheo ni. Thì hồi xưa quý sư bà đều kỵ cái vấn đề này. Nếu mà nghe cái giới của tỳ kheo thì coi như là bịt tai lại, không dám nghe. Mà ý Đức Phật thì cũng không cấm như vậy. Tại vì Đức Phật cấm tỳ kheo ni không cần nghe giới của tỳ kheo, mà tỳ kheo phải biết hai bộ luật, tỳ kheo với tỳ kheo ni. Chứ tỳ kheo ni không cần biết cái bộ luật của tỳ kheo. Tại vì sao? Tại vì sao mà Phật là nói thôi tỳ kheo ni khỏi cần học có giới của tỳ kheo? Thứ nhất là không có đi giáo giới. Thứ hai nữa là bên tỳ kheo ni không cần để hiểu cái đó để làm gì. Còn giờ chúng ta học trên phương diện học thì chúng ta cần hiểu để mà so sánh, nhất là vấn đề mà là tập nghiệp. Tập nghiệp của mỗi một cái phái nó riêng, cái nhiễm trước nó riêng. Thì nếu mà chúng ta mà biết như vậy thì chúng ta cũng có cái lợi. Thường thường thầy dạy luật á, thầy tuyên bố là cái giới luật là công truyền chứ không phải là bí truyền. Cái chỗ này nha, cái chỗ này chúng ta về cái bắt truyền, chúng ta ưa kẹt cái vấn đề này. Trong cái quyển luật nào của bắt truyền á đều ghi là người chưa thọ đại giới không nên, hay là không được coi giới của tỳ kheo. Mà nếu mà dạy luật chỉ có mình thầy Phước Sơn mới mở thôi nha. Thầy với Hòa Thượng Phước Sơn là mở cái điều này. Thầy nói luật là cái công truyền chứ không phải bí truyền. Mình hỏi tại sao? Tại sao cũng cái bộ luật, tại chúng ta đang học bộ luật này là bộ luật nào? Là bộ luật Bát Thập Tụng Luật, mà từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Rồi sau này từ 100 đến 110 năm mới phân chia ra bộ phái. Rồi là bên Bắc truyền thì giữ ra bộ tứ phần, ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hay là Việt Nam chỉ giữ cái bộ mà đàm vô đức của bộ luật tứ phần. Rồi bên Theravada thì giữ theo bộ luật thiện kiến, hay là cái Pali thì gồm tỳ kheo ni gồm 311 giới, tỳ kheo gồm 227 giới, mà cũng là cái nguyên ủy từ cái bát thập tụng luận mà ra, chứ không có bộ luật nào khác hết á. Nhớ chúng ta là 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, cũng từ cái bát thập tụng luật mà của Đàm Vô Đức sau này đưa ra chia làm bốn phần, kêu là tứ phần luật, gồm có tỳ kheo ni trong đó. Mà bên bộ Pali tạng, ngay về cái tạng Pali á, thì cũng từ bát thập tụng luật mà có những cái bộ luật thiện kiến gồm 227 giới tỳ kheo, 311 giới của tỳ kheo ni, thì từ cái gốc đó ra. Mà tại sao nguyên thủy không cấm, không cấm những cái giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni mà còn phổ biến cho dân chúng ở ngoài với người chưa thọ giới cụ túc, mà bên Bắc truyền thì luôn luôn lúc nào cũng đều ghi người chưa thọ đại giới không nên hay là không được coi giới của tỳ kheo. Biển luật thì phải để cái câu đầu tiên cái đã, rồi còn thêm ngày ngày gì là sớ giải của tứ phần như thích hay là say di luật giải á. Này nó nếu mà chưa thọ giới coi cái giới này trở ngại đến vấn đề mà thọ giới, điều thứ nhất. Thứ hai này là mang cái tội nó nặng hơn cái tội ngũ nghịch nữa. Thì cái này mình thấy nói chỉ mà đối cơ mà thôi, đối cơ để mà nói chứ chưa phải. Mà tại sao bộ luật đó mà nguyên thủy phổ biến cho những người chưa thọ giới cụ túc? Rồi là cũng bộ luật đó mà Bắc truyền rất là khe khắc, là một cái bí truyền chứ không cho người chưa thọ giới, nhất định không cho coi. Thì cái điều này thầy cấp trước thầy cũng thỉnh thoảng thầy cũng nói hai chữ mà tạc tâm xuất gia đại chúng nhớ nha. Trước khi tăng đàn thọ giới cụ túc thì 13 già nạn như vậy là có cái cô có phải là tạc tâm xuất gia thọ giới hay không, có cái câu đó. Nhưng tạc tâm là gì? Tạc tâm là mang cái tâm giặc, mang tâm giặc này là mình trộm, mình nghe thuyết giới hay là yết ma của bậc đại tăng, của hàng tỳ kheo ni á. Nhớ cái tạc tâm này. Tại vì sao thầy nói đó? Tại vì cái chỗ mà tạc tâm này Đức Phật có đưa ra, cái duyên khởi các vị tổ có đưa ra vậy, là có một hôm đó là Bồ Tát, tại thường thường chúng ta Bồ Tát á là đọc năm giới, rồi cái đọc 10 giới của Sa Di, rồi có mình đuổi xuống Sa Di Ni, rồi đuổi xuống hết, đâu có cho nghe 348 giới của tỳ kheo ni. Chỉ có tỳ kheo ni mới ở lại ngầu mới đọc hết 348 giới, phải vậy không? Năm giới cho nghe trước, rồi cái ra, không cho nghe 10 giới, rồi 10 giới nghe rồi cái đuổi ra hết, rồi cái là đọc 348 giới tỳ kheo ni. Nga thì bên Sa Di nó mới là thắc mắc, nó mấy cái ông này ông nó lén mình cái gì mà không cho mình nghe, nó 10 giới rồi cái là đuổi mình mất à. Nga rồi là rồi chẳng những mà lâu lâu còn vỗ cái bóp nữa chứ, hỏi thành không, thành không biết nó lén gì, nó nghi ngờ. Mà thường thường là cái Bồ Tát là có cái thủ xích á, vỗ cái bóp phải thành không, nó thành. Nó là truyền giới cũng vậy. Thì một hôm đó mấy chú Sa Di nội bàn với nhau, nghe thí dụ như là cái bục giảng như vậy cao, cái có cái lỗ hổng ở dưới mà kêu nó chung xuống dưới nằm nghe, nghe cái mỏng nói lén mình cái gì đây, nó hành nó tỏ gì đây. Thì trong luật mới nói nếu giả như mấy cái chú Sa Di mà nằm đó mà ngay cái lúc đó chờ hoài lâu quá ngủ quên đi, mà lúc hàng tỳ kheo đọc cái đó rồi không nghe không nhớ gì thì cũng không có phải là trở ngại thọ giới, không phải tạc tâm. Còn nếu mà đọc nghe rõ ràng là hàng đại tăng muốn đọc cái gì nói cái gì yết ma cái gì thì cái đó mới tạc tâm đó, mình thấy nó rõ ràng. Tạc tâm là lén nghe, tại vì khi mà yết ma tăng sự hay là Bồ Tát là nó có lỗi trị tội của hàng tỳ kheo hay là một tăng sự nào đó chẳng hạn, đưa ra cái lỗi để mà trị tội. Mà nếu mà trị tội như vậy thì người chưa thọ đại giới chưa được quyền nghe. Thế thành là trong cái luật của tỳ kheo, Đức Phật chỉ duy nhất là cái thiên mà ba vật đề có cái giới á, là tỳ kheo không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc. Nhớ rằng nó là tỳ kheo không được nói thô tội. Tại vì sao? Tại vì là có một vị thượng tọa, hôm trước thầy nói chưa, nói cái điều này chưa, thượng tọa mà nó lỗi á, có một cái vị thượng tọa cũng đức độ, có đồ chúng, có đệ tử đông, lỡ phạm tăng tàn. Mà nếu phạm tăng tàn của tỳ kheo đó phải là phạt cho biệt trụ hay là phạt cho 6 đêm mana đỏ. Mà trong cái thời gian biệt trụ hay mana đỏ này á, thì phải làm những cái việc mà nặng nhọc cho chúng. 35 việc không được làm. Là nặng nhọc như là ăn cơm thì ăn sao, ngầu thì ngầu dưới chót, có thể tỳ kheo nhỏ nhất hằng ngày phải là lao tác nặng nhọc, thí dụ như quét nhà xí hay là lao quét cái chỗ nhơ bẩn cho hàng tỳ kheo, đặng cái tâm mình nó nhòm gốm những cái việc làm của mình, nó phạm giới trong đó. Thứ hai là nó có công đức trong đó, để tính cách mà thời gian mà ăn năn hối cải cái lỗi lầm của mình, hạ mình xuống. Thì một cái số mà đệ tử mấy bữa đó đến thăm ông thầy mình ngay cái giờ cơm của chúng á, người ta quả đường mà dòm tới dòm lui ở phòng khách không thấy thầy mình xuống. Thế rồi mới nhìn ra ở ngoài phía những cái nhà vệ sinh kia, thấy ông thầy mình đang xách nước lao quét nhà xí nè, mấy cái cô Phật tử này cũng khen nức nở, khen ông thầy mình đức độ như vậy, tu hành như vậy mà cái việc lớn việc nhỏ ông cũng không bỏ nữa. Giờ này chúng đi thọ trai mà thầy mình còn đi xách nước, còn lao quét nhà cầu, cung kính tán thán nói chuyện với nhau. Ngay lúc đó con lục quần tỳ kheo ngồi gần đó nín miệng không được, thấy mấy cô này khen cái ông thầy đó, mấy vị này mới nói thầy cô không có tốt gì đâu, thầy cô đã phạm giới đó, tâm chúng tăng phạt đó. Thì mấy cô này cho nó, ủa thầy mình tu hành cỡ đó mà cũng phạm giới nữa, mất cái niềm tin đi. Nhớ, mất niềm tin. Mà trong luật có đề cập vấn đề đó. Thì cái vị tỳ kheo này được 10 tuổi hạ sắp lên thì Đức Phật cho phép được nuôi đệ tử, được nuôi sa di. Mỗi một năm vậy là một vị, hai vị vậy. Thì khi mà cái vị tỳ kheo này đã thực hành ba lợi bà sa hay là mana đỏ xong rồi thì coi như là đủ 20 vị tỳ kheo xuất tội, thì cái tội coi như là nó hết. Trở lại như sinh hoạt bao nhiêu vị tỳ kheo khác không còn là nó tội nữa. Thành trong luật mới nói từ khi phạm giới đến khi mình hành, đó giống như là từ 16 mà trở về 30, trăng nó tối đi, tối lần lần. Còn nếu mà đã là mana đỏ rồi, 6 đêm mana đỏ hoặc gia hành biệt trụ rồi, 20 vị tăng đã xuất tội rồi, thì cũng giống như từ ngày mùng 1 mà trăng nó lần lần nó sáng, nó tỏ cho đến 16 thì ánh sáng nó được đầy đủ. Ý ở trong đó, ở trong mà giải tội đó, ở trong tăng tàng ý nghĩa như vậy. Thì cái vị tỳ kheo này nó không hết tội. Hết tội rồi là mai mốt có một số đệ tử mà sa di nó phạm rầy, ông thầy này ông kêu nó ông thầy, rầy mấy chú sa di nó, thầy cũng đâu có tốt gì đâu, thầy thì cũng phạm lỗi như vậy rồi tăng cũng phạt thầy. Đó là Đức Phật nó cấm. Cấm là tỳ kheo không được nói thô tội cho người thưa thôi, vô cuộc tốt là ý nghĩa vậy. Nha, thành là đôi khi thầy dạy những cái lớp, những cái trường, những người chưa thọ giới cuộc túc có thể cho học được, với điều kiện là họ muốn học. Còn học để mà coi cái lỗi của hàng tỳ kheo ni để chỉ trích thì cái việc đó lỗi, cái việc đó không cho học, cái đó cấm, nó có tội hơn. Còn học để biết những cái giới của như thế nào. Bây giờ vấn đề mà nó giới là cái công truyền này, thấy nó hay vậy. Đại chúng mà đi qua bên những cái nước mà nguyên thủy á, nếu mà chúng ta vô cái hải quan đưa cái passport của mình ra mà đóng dấu á, những cái nước nguyên thủy á, nếu đó là hải quan người nữ, không bao giờ, nhớ là không bao giờ mình đưa trực tiếp cho họ nhận, phải để xuống dưới bàn. Ở dưới bàn là họ đóng dấu, họ ký vô rồi họ đóng dấu rồi mới để trên bàn mình mới lấy. Mà vô siêu thị cũng vậy, Cái này cần nên giữ nha. Vô siêu thị mình mua đồ trả tiền, hay là mình lấy món đồ người ta để trên bàn mình mới lấy, chứ không phải mình xè tay ra mình lấy. Rồi cái đó là ta nói là cái ông sư này chưa biết luật. Thành thường thường cái bộ y của Theravada có cái miếng vải bề ngang cỡ 2 tấc, bề dài lối chừng cỡ 4 tấc, 5 tấc á, chung ở trong ba y á, để làm gì? À, thì cái luật của cái tỳ kheo, khi đối với người nữ kia dâng cái thức ăn, thí dụ như người ta cúng cho mình ngồi trên bàn ăn như vậy, hết cơm, người ta đem cơm khác, đem canh hay món ăn nào khác á, nếu người nữ bưng ra, thì hàng tỳ kheo mới trải cái miếng vải lên trên đó, người nữ mới để cái tô canh lên trên miếng vải, mình mới kéo vô trong mình lấy, chứ không thể là đưa tay mình bưng, không có. Nhớ kỹ rồi này, đó, cái đó là cái luật. Tại vì tỳ kheo không được nhận những thức ăn nào trực tiếp với người nữ. Người nam thì được, đó ở trong luật. Nếu mình nhận cái món ăn mà ta không đưa, không dâng cúng bằng cách đó, thì có phạm ba vật đề. Đại chúng nhớ. Thành nếu mà đó là một cái giới mà ai ta cũng biết hết như vậy, thì cái đó nó dữ dàng tỳ kheo. Về nguyên thủy nó nói là giới tỳ kheo rất nhiều, mà rất nhiều như vậy thì hàng tỳ kheo không đủ sức để mà một mình mà giữ được, phải nhờ những người khác yểm trợ. Ví dụ như mình đi những nước nguyên thủy, hàng tỳ kheo mặc y vàng mà đứng cái chỗ nào hay đi cái chỗ nào đông đảo, người nữ ít khi nào dám chen vô lắm, họ tránh. Cái đó là cái hay của nguyên thủy, thì họ biết luật, không một người nào mà không biết luật về hàng tỳ kheo. Thành của Việt Nam mình những cái chùa mà nguyên thủy chẳng những không cấm mà còn còn in ra tứ thanh tịnh giới để phát cho người cư sĩ. Cái đó chính thầy đã tịch thâu có những cái người cư sĩ kia, mà bốn cái giới ba la di của hàng tỳ kheo, những cái nguyên thủy anh phát cho, thì cái đó là cái mà hay, nó hay cái đó. Còn bắt truyền thì luôn luôn lúc nào cũng giấu cấm ha, tại vì nếu người chưa thọ giới cụ túc á, họ coi họ khinh thường đi, khinh thường vị tỳ kheo, mình thấy cái đó cái dở. Nếu mình biết là người nữ kia đã biết cái giới cái tỳ kheo rồi thì mình càng giữ hơn nữa. Nếu ví dụ như thầy đơn cử, Đức Phật mới cấm trong có ba vật đề, nếu mà tỳ kheo không được thuyết pháp cho một người nữ kia quá 5-6 lời, nếu như vậy là người nữ kia biết cái giới của luật của tỳ kheo á, dầu cái ông thầy kia ổng có nói pháp mà có hay cỡ nào, mình cũng nghe hay lắm, để bữa khác mới thỉnh thầy nói nữa, chứ không là mình thỉnh nó nói nữa. Đâu mà hiện tại bây giờ tại Đức Phật cấm, hay là La Hàng tỳ kheo mà có mời, hay là có là kêu là rủ cái người Phật tử kia đi đâu đó đầm sen hay đi đâu đó công viên nào đó chơi, thì người nữ kia nếu biết luật thì họ từ chối liền. Nếu mà mình hẹn với hàng tỳ kheo, mình đi với hàng tỳ kheo một đường đó là phạm, thì đó là cái mà hay của bên nguyên thủy. Thầy thấy cần những người khác hỗ trợ mình thêm, nếu họ biết giới luật thì cái đó là cái mà rất hay. Nhớ đó là cái mà giới luật là công truyền chứ không phải là bí truyền. Mà nếu còn bí truyền xưa nay cấm, đó là cái tục lệ, cái quen của cái quốc độ của mình cũng như ở Trung Quốc. Mà cái tín đồ của mình nó có dở cái là họ cung kính cái hàng xuất gia không có triệt để. Đại chúng thấy cái phong tục của cái những nước nguyên thủy rất hay, gặp mấy ông sư giàu đó là cha mẹ mà thấy ông con mình đi xuất gia làm tỳ kheo cũng vẫn là đảnh lễ, mà cúng dường là bỏ dép hoặc là quỳ. Còn bắt truyền của mình dường như là chưa thể hiện được cái tinh thần mà cung kính nó triệt để, mình thấy nó thua á, thua bên kia ha. Thành là gần gũi với hàng tỳ kheo mà gần gũi nhiều quá thì nó sanh ra cái vấn đề nhiễm trước. Thành họ gần những hàng tỳ kheo thì họ khinh thường đi, chứ không bao giờ mà cung kính. Do đó những cái mà khuyết điểm của hàng tỳ kheo mà của hàng xuất gia chúng ta thường thường ưa giấu, không cho người tại gia mà hai người chưa thọ giới cụ túc họ nghe, sợ họ khinh. Nên tại vì họ chưa biết đạo, chưa biết luật trong đó. Đó là cái lỗi giáo hóa của chúng ta, chứ không luật thì nó cũng một thôi. Tại sao bên kia cho coi mà mình là giấu? Hai cái đó là cái mà rất cần để chúng ta phổ biến mà dạy tín đồ. Tại vì mình thường thường mình nói là trong cái thời gian tu nhân, mà tu nhân đó là phàm phu nó đầy đủ, nó hiện trên đó, mà mình khác hơn người thế gian. Người khác hơn người thế gian là cái là mình biết cái đó nó sai, biết cái đó Đức Phật cấm, mình ngăn lại. Chứ đôi khi những cái tập khí, những cái chủng tử của mình nhiều đời nó chưa có trừ được, thì những cái lỗi lầm, những cái dở của mình đối với cái người tại gia nó cũng hơi giống nhau, nó giống nhau. Nhưng mà trên cái đường tu nhân của chúng ta nó có khác. Khác cái là mình dừng lại, có giới luật thì nó khác hơn người thế gian. Chứ đôi khi nhiều việc mình cũng làm chưa được. Trong thời gian tu nhân thì những cái gì chúng sanh nó có là mình đều có hết á. Nó tại vì tu nhân mình chưa được, nếu mà xong việc thì đó là cái quả, chứ không còn cái nhân nữa. Thì cái đó để mình thấy rằng mình cũng phải giải thích cho tất cả những người khác hiểu được cái đó. Trên cái thời gian tu nhân của một cái người xuất gia, tại vì tăng nó còn phàm phu tăng và thánh tăng. Thánh tăng thì coi như là cái quả rồi. Còn phàm phu tăng thì trong cái thời gian tu nhân, mà thời gian tu nhân những cái mà diệt được và những cái cũng chưa diệt được, thì cái đó là mình cũng phải phổ biến rộng. Cái là mà hàng tỳ kheo ni xuất gia, mình cũng là luôn luôn lúc nào mình nghĩ là mình là thầy của cái thiên nhân. Mà thầy thiên nhân mình phải làm như thế nào, đóng cái cương vị như thế nào, chứ không phải là mình ngang hàng với họ được. Thì cái đó là cái rất cần nha, cái rất cần đó trên phương diện mình giáo hóa tín đồ. Thì mong rằng tất cả đại chúng của mình cũng hiểu được qua cái đó là mình thực hiện ba cái việc đó. Thì đại chúng có gì để mà hỏi không ạ? Có cái gì để hỏi không? Có cái gì thắc mắc không? Thôi giờ nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thầy nguyện đoạn pháp mong vô vô thường thầy.